ví dụ như với một người mới tu ở ngoài luôn bán suốt một ngày ngoài chợ, bây giờ vừa cạo tóc xuất gia, thì em có phải dạy họ ngồi thiền không? Phải không? Đương nhiên mà phải ngồi thiền vài ba năm để cho bớt lại cái tâm vọng động, và phải dạy họ dùng tâm dứt vọng. Đó. Thì như vậy trong trường hợp đó pháp đó nó trở thành thù thắng. Nhưng mà mình ngồi lâu, mình tu 20-30 năm rồi mà vẫn cứ khư khư ngồi thiền mà chấp vô đó làm cấm khóa tu tập, thì lúc đó cái chuyện ngồi thiền nó trở thành chướng hay là nó là cái pháp tốt? À, và tới ngang đó thì phải gỡ. À, như vậy cái chuyện gỡ là để trừ bệnh chứ không phải trừ pháp. Lại ngài Viễn Công ở Lô Sơn cùng Phật Bà Gia Xá, hai vị Phạm Tăng dịch hai quyển kinh thiền của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, trong đó nói phương tiện thứ lớp tọa thiền của thiền môn rất đầy đủ, cùng Bồ Đề Thiên Tai, trí sanh thần tú, ý thú không khác. À, đây là những cái dẫn cũng để nói cho rõ cái ý trên thôi chứ không có gì khác. Thì ngài Viễn Công ở Lô Sơn á, đó là thiền sư Huệ Viễn, mối pháp thiền sư Viên Ngộ Khắc Cần. À, ngài Viên Ngộ Khắc Cần là một cái tên rất quen thuộc, phải không? Thì đệ tử là thiền sư Huệ Viễn này ở tại Lô Sơn. Ngài trụ trì chùa Linh Ẩn. Cái khoảng này là khoảng trước sớ lắm, khoảng đời thứ 12 của Lâm Tế. Thì ngài Viễn Công này xuất gia từ hồi 13 tuổi. Cái câu chuyện của ngài Viễn Công này cũng hay hay, kể cho mấy em nghe cho vui. Thì thường thường á, ngài tu từ hồi 13 tuổi mà tu lâu vẫn chưa có khế ngộ. Thì một hôm đang ngồi tĩnh tọa thì có một cái ông tăng, ông đi lưu đi tới một mình. Ông mới nói là mượn tứ đại để che đậy, duyên sáu trần mà sanh tâm, chợt gặp sáu trần liền dứt, gọi cái gì là tâm. Thì cái ông này ông cứ đi lưu đi tới mà ông nhẩm cái câu này là tại vì ông không hiểu cái chuyện này. Thì ngài Huệ Viễn đang ngồi tĩnh tọa nghe như vậy thì chợt có tỉnh và ngộ. Thì cái ngộ này trong nhà thiền chúng ta gọi là giải ngộ, tức là nhận ra thôi. Thì mới trình với cái vị thầy trong chùa là thiền sư Trinh. Thì khi trình, thiền sư Trinh nhận, chấp nhận cái chỗ đó. Nhưng mà riêng ngài Huệ Viễn, ngài không hài lòng. Và một thời gian sau từ giả đi tham học nữa. Em thấy người xưa là vậy đó. Mình có chỗ ngộ, rồi trình thầy, và thầy xác nhận, và cho làm cái việc quan trọng trong chùa, mà chính bản thân mình thấy vẫn còn cái nguyên tắc chưa an, thì từ giả thầy đi tiếp. Thì đi tới ngài Viên Ngộ là một cái tay cử phách trong nhà thiền. Một hôm ngài Viên Ngộ phổ thuyết, tức là giảng rộng trong chúng á, nhắc lại cái câu chuyện mà Bàn Long Uẩn hỏi Mã Tổ chẳng cùng môn pháp làm bạn là người gì. Em nhớ câu chuyện này phải không? Mã Tổ chỉ trả lời là đợi ông hớp một ngụm cạn nước Tây Giang liền nói với ông. Thì đây là một cái tắc công án cũ, nhưng mà vừa khi nghe nhắc lại thì sư Huệ Viễn bỗng nhiên đại ngộ và ngã lăn ra trong chúng xỉu. Tại vì chấn động quá mạnh, chúng kêu trúng gió. Cái người thì đem dầu đắm, người thì khiêng dìu vô trong đơn. Thì ngài mới nói là tôi mộng hay là thức đây? Rồi chúng mới là sức dầu xoa bóp xong rồi đi ngủ, ai về chỗ nấy. Thì tới ngày mai lại, tới tối, thì ngài Viên Ngộ tiểu than. Thì sư bước ra, sư mới nói bạch thầy, con nay sạch trọi sạch trơn, rỗng không một vật, thân trần nghèo tột, không có một tiền, cửa nát nhà tan, xin thầy cứu giúp. Nói như vậy nghĩa là sao? Thân trần nghèo tột, không một tiền, cửa nát nhà tan, xin thầy cứu giúp. Như vậy ở trong nó còn cái gì? không em? Nó còn cái ngã chấp không? Nó còn pháp chấp không? Nó còn phiền não chướng không? Sở tư chướng không? Sạch trơn, sạch trọi, rỗng không một vật. Thì ngài Viên Ngộ mới trả lời là 708 bảo một lúc lấy. Trong đó bảo là những cái vữa quý, có nghĩa là ngang đó thì tha hồ mà có diệu dụng để xài. Thì đó là cái câu chuyện của ngài Viễn Công. Nhưng mà em thấy tới ngang đây, triệt tới như vậy mà ngài vẫn còn rất cẩn thận. Cái câu hỏi tiếp theo là ngài hỏi làm sao cướp chẳng vào nhà cẩn thận. Như vậy là đã biết tới nhà rồi đó, vô nhà rồi đó, nhưng mà vẫn còn sợ ăn cướp, cho nên mới hỏi ông thầy làm sao để cho cướp đó không có vào cái nhà, mà nhà này là nhà cẩn thận đó. Con tâm đó nhưng mà con vẫn sợ, xin thầy chỉ cho con. Nếu em có thấy người xưa còn mình mà mình được chút ít đó, là mình trời ơi thôi thì tha hồ, phải không? Nói đông nói tây, nói thiền nói đạo, thành ra phải học cái gương người xưa. Ngài trả lời câu thứ hai thì chắc là khỏi giải thích ha. Cơ chẳng rời vị, rơi trong biển lọc. Nếu mà cơ là cái việc ứng cho thích hợp với bên ngoài, còn vị là cái gốc, cái chỗ gìn giữ. Nếu mà cơ chẳng rời vị thì rơi trong biển lọc. Rơi trong biển lọc là tốt hay xấu? Xấu. Nếu mà cứ muốn giữ cái chỗ mà được, đó chính là rơi trong biển lọc. Ông đã được rồi mà không muốn được cái chỗ được, mà cứ muốn giữ cái chỗ được đó, lại là sai. Em thấy không? Thành ra khi hỏi một cái câu làm sao cướp chẳng vào nhà cẩn thận, thì câu hỏi đó đúng hay sai? À, như vậy là có một cái nhà để giữ, và có một cái cẩn thận canh ăn cướp, và có một cái ăn cướp thì thôi rồi, phải không? Đó, thành ra em thấy người xưa họ cẩn trọng và không có gì gạt ai được hết, và nói tới đâu gỡ tới đó, còn một chút dính, một chút mắc là còn kẹt, còn chướng đạo. À, đó là câu chuyện ngài Viễn Huệ Viễn, gọi là Viễn Công, chữ Công đây là cái tiếng gọi lịch sự của người Tàu thôi. Ở Lô Sơn còn Phật Đà Gia Xá là cái tên dịch từ tiếng, đây là một cái vị Tăng Ấn Độ, thì Tăng Ấn Độ gọi là Phạm Tăng hoặc là Tăng Thiên Trúc, ngài là Buddha Gia Xá. Dịch nghĩa ra là chữ giác minh, có nghĩa là giác minh. Và ngài ở Ấn Độ, ngài đi qua Trung Quốc từ trong cái khoảng thế kỷ thứ 5. Và khi mà ngài qua Trung Quốc ở một thời gian á, ngài rất giỏi chữ Hán, chữ Tàu, và vì vậy ngài dịch kinh từ tiếng Phạn qua tiếng Hoa. Thành ra đây là những cái người góp phần không ít trong cái sự nghiệp Phật giáo Trung Quốc. Và hai vị này dịch hai cái quyển kinh thiền của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì trong đó cũng nói thứ lớp tọa thiền rất là đầy đủ. Thành ra ngay cả sơ tổ là cái người chủ trương giáo ngoại biệt truyền, hoặc là trực chỉ nhân tâm, nhưng mà vẫn dạy cái phương tiện thứ lớp tọa thiền. Và ngài Khuê Phong dẫn chứng, nó có sách mắt có chứng là người đó dịch quyển đó như vậy đó. Rồi đồ đệ của Thiên Thai Trí Sanh Thần Tú ý thú không khác, thì như vậy cái chuyện tọa thiền này của ngài Bồ Đề Đạt Ma là đại diện cho môn bốn, cùng với các vị Thiên Thai Trí Sanh Thần Tú là đại diện cho môn tiệm. Cả hai cái pháp này đều không khác nhau. Cho nên tổ thứ tư trong vài mươi năm không không đến chiếu, thế nên biết tâm bốn và không bốn, mỗi bên do kiến giải sâu hay cạn, không phải do hạnh điều cùng không điều mà đoán định pháp nghĩa. Thiên lệch hay trọn đầy, chỉ tại mình từ bệnh đối trị, không nên khen đây chê kia. Thì cho nên tổ thứ tư là tổ gì? Đạo tính, ngày vài mấy năm ngồi mà không nằm. Như vậy đó, thế nên biết bốn và không bốn nó không phải do cái chuyện hình tướng công phu bên ngoài, mà là do cái kiến giải, cái chỗ nhận nó sâu hay là cạn.